Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 18 tháng 1 năm 2022, thứ ba trong tuần thứ hai mùa thường niên. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2, câu 23 đến 28. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giêsu: "Ông coi, ngày Sa-bát mà họ làm gì kìa? Điều ấy đâu được phép." Người đáp: "Các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Abiatha, ông vào nhà Thiên Chúa ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế." Người nói tiếp: "Ngày Sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày Sa-bát. Bởi đó, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát." Ngày Sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát. Bởi đó, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, giáo huấn của tin mừng hôm nay tiếp tục những lời giáo huấn của Đức Giêsu hôm qua. Đó là tinh thần giữ luật. Cụ thể, khi thấy các môn đệ Đức Giêsu bứt lúa, việc làm này cấm không được thực hiện trong ngày Sa-bát. Đức Giêsu đã dạy cho người Do Thái và mỗi chúng ta một giáo huấn quan trọng, trở thành nền tảng cho cung cách sống đức tin của mình. Ngày Sa-bát được lập ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát. Quả vậy, đối với người Do Thái, ngày Sa-bát, ngày Thiên Chúa nghỉ ngơi, phải được tuân giữ cách tỉ mỉ từng chi tiết. Người ta không được phép làm gì trong ngày Sa-bát, ngay cả những chuyện bình thường như nấu ăn, giặt giũ hay ngay cả bật đèn điện. Những việc làm này không được thực hiện trong ngày Sa-bát. Quả thật, dành ngày Sa-bát để kính nhớ việc Thiên Chúa nghỉ ngơi, để con người tham dự vào sự nghỉ ngơi ấy, có thời gian dành cho nhau, thời gian dành cho gia đình bạn hữu, đặc biệt thời gian dành cho Chúa. Quả vậy, ngày Sa-bát trở nên ý nghĩa. Nhưng người ta lại bị ràng buộc vào ngày Sa-bát đến độ không thể làm được điều gì, thì cung cách giữ luật này cần phải được canh tân. Trong thần học luân lý, người ta hay nói đến một nguyên tắc gọi là Epikeia. Theo nguyên nghĩa Hy Lạp, Epikeia nghĩa là phù hợp, thích hợp. Lề luật được lập ra phải sao phù hợp với đời sống con người, phải thích hợp để nâng đỡ phẩm giá con người và giúp con người đạt đến sự thành toàn. Người ta không thể để cho lề luật đè bẹp chính mình. Đức Giêsu đến giải phóng con người khỏi tinh thần sợ hãi, khỏi cách sống nô lệ cho lề luật, mà cho con người sống tuân giữ lề luật ấy một cách có ý thức, hiểu được ý nghĩa của lề luật và nhờ lề luật mà đạt đến sự thiện toàn của đời sống, đạt đến mối tương quan tốt đẹp với Thiên Chúa và với tha nhân, đạt đến đức ái trọn hảo. Biết bao lần chúng ta cũng sợ hãi khi tuân giữ lề luật như thế. Người ta đi xưng tội vì bỏ ngày thứ tư lễ trò, mà thực ra thứ tư lễ trò nào có phải là lễ buộc đâu. Vậy nhưng có những điều đáng là tội thì có khi ta lại không xét đến. Ta có thể nói những lời cay nghiệt làm lỗi phạm đến đức ái, làm cho anh chị em của chúng ta phải mất mặt, nhưng ta lại không xét đó như một xúc phạm đến Thiên Chúa và đến tha nhân. Biết bao lần chúng ta thờ ơ trước cảnh khốn cùng của anh chị em đồng loại. Chúng ta không cảm nhận được nỗi đau và sự khắc khoải của anh chị em mình. Nhưng chúng ta chẳng xét đấy là một vi phạm của đức ái, đáng lẽ chúng ta phải làm, đã làm và làm tốt hơn. Thưa cộng đoàn, nhiều khi chúng ta vẫn còn đang sống tinh thần của cựu ước ngay giữa thời tân ước này. Nhiều khi chúng ta vẫn bị những lề luật đè bẹp mà không nhận ra chân giá trị của những lề luật ấy để chúng ta canh tân đời sống của mình. Người ta chăm chú giữ một khoản luật nhưng lại chẳng có tình yêu. Chẳng khác gì người ta có một chiếc hộp thật đẹp nhưng trong đó lại chẳng chứa đựng điều gì quý giá. Thật trớ trêu, cái làm cho giá trị chẳng phải là thứ chứa trong chiếc hộp hay chỉ là cái hộp bên ngoài. Chính đức ái mới làm cho lề luật trở nên ý nghĩa. Chính đức ái mới kiện toàn đời sống của Kitô hữu. Chính đức ái mới làm cho chúng ta trở nên giống Thiên Chúa hơn. Xin Chúa thương đổi mới canh tân đời sống của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến để canh tân lề luật. Xin Chúa canh tân tâm hồn của chúng con. Xin giúp chúng con biết nỗ lực tiến lên trên bậc thang của đức ái nhờ lề luật, nhưng đừng để lề luật đè bẹp chúng con. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời chả vây vẫn còn đây, bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cây trông, nơi lòng nhân Chúa nguồn sống mới đời con. Con bước theo Ngài tâm tư, thôi hết u hoài lòng miệt mài, niềm tin trắng phai. Ngày ngày con vui mong gặp Chúa, để được đổi thay tim hồng say, yêu mến dâng đầy. Lòng này chờ mong được hiệp thông, nên một với Chúa nguồn ánh sáng.